Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững. Phải tranh thủ từng phút từng giờ, đặt hiệu quả lên hàng đầu và huy động mọi nguồn lực để chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đừng để tin giả cản bước cuộc chiến phòng chống COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đề cập vấn đề này. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Hà Nội thu hồi hơn 42 tỷ đồng tiền sai phạm tại một gói thầu trong dự án xe buýt nhanh BRT. Nếu các đơn vị liên quan không thực hiện thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng, nhất trí cải thiện quan hệ song phương. Trước thông tin về cuộc khủng hoảng chính trị tại Tunisia, cộng đồng quốc tế quan ngại và kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
Dự lễ tưởng niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay, trước khi bắt đầu chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu nhân ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, những năm qua, các cấp Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tổ chức cá nhân bằng nhiều việc làm thiết thực đã chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Chúng ta trân trọng và cảm động trước những nỗ lực của nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã khắc phục khó khăn, tự vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, đồng thời tích cực góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng hiện nay vẫn còn những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước gặp khó khăn trong cuộc sống, vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt danh tính, để lại sự khắc khoải, khôn nguôi trong lòng những người mẹ, người vợ, người thân yêu trong gia đình và cũng như trong trái tim của mỗi người con đất Việt.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giúp đỡ thiết thực, toàn diện và có hiệu quả để thực hiện bằng được mục tiêu các gia đình có công với nước đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Nhận thức sâu sắc được điều đó, Quốc hội, đại biểu Quốc hội chúng ta tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách ưu đãi người có công và giám sát việc tổ chức thực hiện để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự hy sinh cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công luôn là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho các thế hệ mai sau được sống hòa bình, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều nay thảo luận về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu đề xuất cần ưu tiên nguồn vốn cho công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 và tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư, sử dụng vốn nhà nước cho sự phát triển của khoa học công nghệ và phòng chống dịch. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Theo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Long An, 5 năm qua, chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ không đạt chỉ tiêu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Điều này ảnh hưởng đến vai trò vốn mồi của đầu tư công trong thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Khắc phục tình trạng này, đại biểu đề nghị trong giai đoạn 2021-2025, hàng năm Quốc hội cần ưu tiên vốn kịp thời cho nghiên cứu khoa học trong phòng chống dịch bệnh, trước mắt là đảm bảo nguồn vốn cho công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đề nghị ưu tiên xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất vaccine quốc gia để phòng bệnh trong dài hạn. Đối với Chính phủ, 1. Chỉ đạo sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến cơ chế, ưu đãi thuế, đầu tư ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực cho khoa học công nghệ. 2. Nghiên cứu xây dựng các thể chế, cơ chế đột phá, vượt trội, có kiểm soát về tài chính, các chính sách về thuế, cơ chế đầu tư mạo hiểm để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho đầu tư cho khoa học công nghệ nói chung và phục vụ cho phòng chống dịch bệnh nói riêng.
Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ ngành cần tập trung tạo nguồn cho ngân sách trung ương. Như thế mới có thể đạt được kế hoạch thực hiện nguồn vốn 2.870.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, cao hơn so với 5 năm trước. Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, đoàn Hà Tĩnh cho rằng, cần có sự tách bạch các mục tiêu thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia trong từng năm, không nên xây dựng một kịch bản chung mà cần có phương án kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn nhỏ hơn để đảm bảo tính khả thi cao.
Kịch bản thứ nhất, kế hoạch tài chính trong bối cảnh đại dịch có thể kết thúc vào năm 2022. Theo đó, 2 năm đầu 2021-2022, các chỉ số tài chính cần có sự điều chỉnh thấp hơn và có khả năng thực hiện. Kịch bản thứ hai, kế hoạch tài chính trong bối cảnh đại dịch khó kết thúc. Như vừa qua, virus chuyển thể từ biến thể này sang biến thể khác, mức độ nguy hiểm và lây lan ngày càng gia tăng, cần mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể kiểm soát. Và vaccine dường như không còn là liều thuốc đặc dụng khi ở một số quốc gia có những người tiêm 2 mũi vẫn bị lây nhiễm. Vì vậy, tôi cho rằng chính phủ cần thiết phải xây dựng một kịch bản dự phòng phù hợp với bối cảnh đại dịch khó kiểm soát trong cả giai đoạn.
Về kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025, một số đại biểu cho rằng chi phí vay vốn từ nước ngoài thời gian tới có thể cao, áp lực trả nợ có nguy cơ tăng vượt ngưỡng 25% trong năm nay khi kỳ hạn trả nợ gốc bị rút ngắn, việc bố trí vốn đối ứng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc đánh giá, so sánh chi phí lãi vay trong nước và các hiệp định vay nước ngoài cần có tính toán cụ thể để lựa chọn chi phí lãi vay tối ưu nhất. Báo cáo giải trình những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, lý do chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ không đạt chỉ tiêu, có tình trạng tồn giải ngân chi thường xuyên do kế hoạch của địa phương và bộ ngành giao chậm. Bộ trưởng Hồ Đức Phước khẳng định, không thiếu tiền đến mức hạn chế những sáng tạo phát minh trong khoa học công nghệ. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Bộ cũng sẽ chủ động xây dựng các kịch bản tham mưu với chính phủ, điều hành linh hoạt chính sách tài khoá tiền tệ để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tập trung vào những khoản thu tiềm năng của nền tảng số lâu nay chưa thu được, chống chuyển giá, chống trốn lậu thuế, áp dụng hóa đơn điện tử để quản lý chặt chẽ và áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dữ liệu hóa đơn lớn. Một nội dung khác được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận trong chiều nay là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hầu hết các đại biểu đồng tình với quyết tâm của chính phủ là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh thiên tai, tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng công khai minh bạch, khắc phục những hạn chế tồn tại lâu nay như chậm giải ngân vốn, thủ tục phiền hà hay lãng phí trong đầu tư. Nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh việc đầu tư cho những dự án kinh tế trọng điểm, để chuẩn bị cho sự thay đổi trong thời kỳ hậu đại dịch, cần chuẩn bị đầu tư cho nguồn nhân lực, bởi đây là yếu tố quyết định đối với việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch nói riêng và quá trình xây dựng phát triển đất nước nói chung. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội đánh giá cao quyết tâm của chính phủ trong việc tăng thêm 700.000 tỷ đồng cho đầu tư công, đồng thời giảm một nửa số dự án so với giai đoạn 5 năm trước, chỉ còn 5.000 dự án tránh dàn trải. Tuy nhiên, theo đại biểu Dương Minh Ánh, Đoàn Hà Nội, nguồn kinh phí phân bổ cho văn hóa thông tin chiếm tỷ lệ 1,12%, phân bổ cho lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp chiếm tỷ lệ 2,52% nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phương án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là chưa tương xứng. Đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị.
Theo tôi, quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư không có lợi nhuận đã không còn phù hợp với xu thế hiện nay. Các quốc gia trên thế giới đã và đang thay đổi tư duy về quản lý, đề ra những chính sách phát triển văn hóa. Trong chính sách đó, văn hóa được đầu tư với vai trò là một ngành kinh tế trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của đất nước. Đầu tư cho văn hóa không chỉ mang lại giá trị bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị về biểu tượng, trường tồn và hồn cốt của dân tộc, mà còn mang lại nguồn thu không nhỏ cho các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
Giải trình thêm về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh những tồn tại hạn chế nhiều nhiệm kỳ như giải ngân vốn chậm, thất thoát, lãng phí, có nguyên nhân chủ yếu từ khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù luật đã quy định về phân cấp phân quyền, nhưng trên thực tế địa phương vẫn né tránh, vẫn hỏi trung ương vừa mất thời gian vừa không rõ hiệu quả quản lý. Theo quy định, trung ương chỉ phân bổ vốn, địa phương chủ động từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và toàn bộ quá trình thực hiện. Bộ trưởng cũng cho biết thời gian tới sẽ triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng dự án còn dàn trải, chưa bám sát quy hoạch, nặng vì bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, chạy theo phong trào, theo đề xuất của nhà đầu tư và hiện tượng lợi ích nhóm. Theo ý kiến của các đại biểu, thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhắc nhở, cảnh báo sớm cho các nhà đầu tư.
Cuối buổi chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết quan trọng, đó là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay, Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Đáng chú ý, năm 2022, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến sửa đổi luật đất đai. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
Với đa số đại biểu có mặt tán thành, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 được Quốc hội thông qua đã quyết nghị mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19. Về các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết đặt ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%. GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 được thông qua. Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 5 năm 2022, Quốc hội trình cho ý kiến dự án luật đất đai sửa đổi để cho ý kiến lần 1. Và đến kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 năm 2022, trình Quốc hội luật đất đai sửa đổi để cho ý kiến lần 2. Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 được Quốc hội thông qua cũng đã quyết nghị thành lập hai đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội. Đó là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát nhằm kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan. Đoàn giám sát thứ hai là việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát nhằm kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan.
Trước đó, sáng nay, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đa số các đại biểu kiến nghị cần quan tâm hơn tới các giải pháp về hạ tầng, đất đai, tín dụng để giúp người dân khó khăn, thoát nghèo và nâng cao mức sống.
Các đại biểu cho rằng giai đoạn 2016-2020 đánh dấu một bước chuyển mới trong tiếp cận giảm nghèo, theo phương pháp đo lượng nghèo đa chiều. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo đã góp phần thay đổi bộ mặt của nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong việc triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới. Chính phủ cần ưu tiên đầu tư, quan tâm đến hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, nước sinh hoạt và hạ tầng công nghệ thông tin tại các vùng đặc biệt khó khăn. Bởi sự đầu tư này sẽ dẫn dắt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở ra sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa vùng dân tộc thiểu số với thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Đại biểu Triệu Thị Huyền, Đoàn Yên Bái đề nghị.
Khu vực miền núi phía Bắc, thu nhập của một bộ phận người dân nơi đây chủ yếu từ nhận khoán bảo vệ rừng. Trong khi đó, định mức khoán là 400.000 đồng trên một ha trên một năm và có thể tăng lên không quá 2 lần. Với mức khoán này, thu nhập bình quân của một hộ 4 người sẽ rơi vào khoảng từ 250.000 cho đến 500.000 đồng trên một người trên một tháng, thấp hơn so với mức chuẩn nghèo thu nhập. Vì vậy, kiến nghị chính phủ quan tâm, khẩn trương rà soát, điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng cho phù hợp với tình hình thực tiễn, giúp người dân có thể vươn lên làm giàu từ rừng.
Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn Đồng Tháp, thì cần phải đổi mới trong quan điểm xây dựng chính sách giảm nghèo theo hướng đầu tư con người, phải thiết kế được những chính sách mềm dựa trên nhu cầu của người dân.
Sự đổi mới trong tư duy về chủ trương giảm nghèo theo hướng giảm cho không và tăng cho vay ưu đãi là một hướng chúng ta cần phải tiếp cận. Nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế, về chính sách, về nguồn lực và hướng dẫn, còn bản thân người nghèo, hộ nghèo thì phải cố gắng vươn lên. Các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để cho những người nghèo mong muốn thoát nghèo. Và trong thiết kế chính sách thì tôi cũng mong muốn là cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Bởi vì nhóm hộ cận nghèo và mới thoát nghèo là nhóm mà có ranh giới rất mong manh.
Bên cạnh đóng góp về cách làm mới, các đại biểu cũng nêu kiến nghị về cách triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới, tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Chính phủ sẽ chỉ đạo các chương trình, đề xuất ban hành tiêu chí xác định cụ thể, đối tượng, địa bàn, nội dung hỗ trợ đầu tư, xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm hạn chế cao nhất sự trùng lặp, giao thoa, đồng thời sẽ đề xuất các cơ chế lồng ghép, tích hợp các nguồn lực đem lại hiệu quả cao nhất trong đầu tư.
Cũng trong sáng nay, thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các đại biểu nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới là để thu nhập của người dân nông thôn được nâng cao, bền vững, giúp cho nông dân làm giàu trên chính mảnh đất nông nghiệp tại quê hương mình. Vì vậy, chính phủ cần sớm ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để các địa phương lấy căn cứ tổ chức thực hiện. Kết luận phiên họp về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội đồng ý bố trí tối thiểu cho chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 khoảng 39.632 tỷ đồng, đồng thời đề nghị chính phủ làm rõ cơ sở xác định tính khả thi của việc huy động nguồn lực do yếu tố dịch bệnh tác động đến sản xuất kinh doanh và các xã phấn đấu đạt nông thôn mới đến năm 2025 là các xã còn nhiều khó khăn, khả năng tham gia đóng góp kinh phí khó khăn hơn.
Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Và theo chương trình thì ngày mai, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trước khi bế mạc kỳ họp, Quốc hội thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng, An ninh. Thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Và biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Nhận lời mời của đặc phái viên Hội nghị Thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chiều nay tại đầu cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại phiên họp trực tuyến cấp cao về thúc đẩy sáng tạo ở các quốc gia để chuyển đổi các hệ thống lương thực thực phẩm. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO tại Roma, Italia. Đây là một trong những sự kiện quan trọng tại hội nghị chủ bị nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm năm nay của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Minh Long thông tin chi tiết.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên đã tổ chức các cuộc đối thoại cấp quốc gia và khu vực nhằm định hướng hành động, xây dựng lộ trình để phát triển hệ thống lương thực thực phẩm của các quốc gia theo hướng bền vững trong bối cảnh bình thường mới. Với chủ đề thúc đẩy sáng tạo ở các quốc gia để chuyển đổi các hệ thống lương thực thực phẩm, tại phiên họp, lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi và xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững trên toàn cầu dù đạt được nhiều thành quả, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như hậu quả khó lường của biến đổi khí hậu, sự khan hiếm gia tăng của các tài nguyên dành cho sản xuất nông nghiệp, quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn. Đại dịch COVID-19 cũng làm trầm trọng thêm những bất cập trong hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu, đặt ra nhiều thách thức mới về phát triển bền vững. Thực tế này đòi hỏi cấp thiết về tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để chiến thắng đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho 7,9 tỷ người dân trên thế giới. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của hiện đại hóa nông nghiệp đối với phát triển bền vững, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ Việt Nam xác định sẽ đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp. Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp trên nền tảng đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam tiên phong đã thành lập chương trình đối tác công tư cho phát triển nông nghiệp bền vững trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Cần thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới, gắn kết các hoạt động nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu doanh nghiệp của hệ thống lương thực thực phẩm và của cả nền kinh tế. Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực châu Á. Thứ hai, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Việt Nam đã đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và khuyến khích ứng dụng mạnh mẽ công nghiệp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Thứ ba, cần đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững, chú trọng sản xuất nông nghiệp sinh thái.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nêu rõ, Việt Nam coi đây là cơ hội để phát triển kinh tế xanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ và việc làm mới theo hướng xanh hóa. Theo đó, định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ít phát thải và tăng trưởng bền vững, phấn đấu sớm đạt mức phát thải bằng không. Việt Nam sẽ tích cực tham gia chương trình 100 triệu nông dân chuyển đổi sang hệ thống lương thực, không phát thải và thân thiện với môi trường, và các sáng kiến khác về đổi mới nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong tiến trình này.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Phải tranh thủ từng phút từng giờ đặt hiệu quả lên hàng đầu và huy động mọi nguồn lực y tế để phòng chống dịch, không phân biệt công hay tư, quân đội hay dân sự, trung ương hay địa phương. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tại buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM vào sáng nay. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM, thông tin.
Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 đã tham gia tích cực vào công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19 cho TP.HCM. Bệnh viện triển khai phòng khám tiền phương, giúp phát hiện thêm nhiều F0 trong cộng đồng, hỗ trợ TP.HCM trong hoạt động tiêm vaccine và xét nghiệm. Mới đây, bệnh viện triển khai nhanh chóng và đưa vào sử dụng trung tâm điều trị COVID-19 với quy mô 200 giường. Đến nay đã tiếp nhận 83 bệnh nhân, 23 ca thở máy, 2 ca lọc máu. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 kiến nghị cho phép bệnh viện xây dựng các phương án điều trị COVID-19 ở các cấp độ lớn hơn, dự phòng số lượng bệnh nhân tăng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM tập trung nguồn lực để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Mục tiêu cao nhất là giảm tử vong. TP.HCM đã chia ra 5 tầng điều trị. Do vậy, cần đặt mục tiêu cụ thể cho từng tầng, không để tình trạng bệnh nhân rất nặng chuyển thành nguy kịch, giảm tình huống bệnh nhân nhẹ thành nặng, phải quản lý tốt F0 không triệu chứng để giảm tỷ lệ chuyển sang có triệu chứng. Đồng thời, thành phố phải thực hiện nghiêm chỉ thị 16, đảm bảo giãn cách thật tốt, kiên quyết các giải pháp phòng chống dịch, chăm lo cuộc sống người dân để an toàn phòng dịch. Các cấp, địa phương phải ghi nhận nhu cầu từng người dân, từng gia đình để có biện pháp điều phối, vận chuyển đến tận tay người dân, bảo đảm an toàn nhất trong điều kiện cách ly xã hội. Biểu dương Bệnh viện Quân y 175 đang làm tốt công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng điều trị cuối. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bệnh viện, các cơ quan liên quan, địa phương cần tập trung nguồn lực để ưu tiên cho nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, phải chạy đua bằng giờ, phút để chống dịch, cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19.
Người dân đều rất khổ, rất bất tiện rồi. Đã và tới đây cũng sẽ phải tiếp tục hy sinh lợi kinh tế. Sẽ phải tiếp tục nhiều người hy sinh những cái niềm vui nho nhỏ, thói quen thương nhật của mình. Và chúng ta phải khắc khổ trong một thời gian để chúng ta giải quyết thắng. Còn nếu chúng ta dễ dãi, thì chúng ta sẽ không chịu nổi, sẽ tổn thất rất nhiều.
Từ thực tế có sự lây lan trong khu phong tỏa làm số bệnh nhân COVID-19 tăng lên nhiều lần, cho thấy là việc quản lý tại các khu phong tỏa còn chưa chặt chẽ, hiệu quả. Ủy ban dân TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các quận huyện, thành phố Thủ Đức, sở ban ngành liên quan về công tác tăng cường các biện pháp quản lý các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. Ủy ban dân thành phố yêu cầu lực lượng công an, quân đội thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát, bảo đảm thực hiện quy định về giãn cách của người dân, về các hộ nghèo, gia đình trong khu vực bị phong tỏa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời có hình thức cưỡng chế, xử phạt thật nghiêm đối với những hành vi vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Còn về chiến lược tiêm chủng vaccine, từ hôm nay, TP.HCM bắt đầu đợt 5 tiêm vaccine với kỳ vọng là đạt 100.000 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 một ngày.
Lãnh đạo TP.HCM cho biết, so với đợt 4, thành phố hoàn toàn có thể tiêm với tốc độ nhanh hơn, nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu tránh vi phạm quy định về giãn cách là việc quan trọng phải làm. Vì thế, thành phố chỉ đạt mục tiêu hơn 600 đội, sẽ đạt mục tiêu 100.000 người một ngày. Như vậy, nếu ước tính 100.000 người được tiêm vaccine một ngày, thì trong vòng 10 ngày tới sẽ có khoảng 1 triệu người dân TP.HCM được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Thông tin từ Học viện Quân y Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 cho 1.000 tình nguyện viên, còn gọi là đợt 3A, sáng nay các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 3 triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên thuộc đợt 3B. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Trung tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học, Học viện Quân y cho biết, 12.000 tình nguyện viên được tiêm theo tỷ lệ 2-1, tức là 2 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược, với nhóm liều duy nhất là 25 microgram. Trước đó, 13.000 tình nguyện viên đã hoàn thành mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên vaccine Nanocovax vào ngày 14 tháng 7. Sau đó, 1.000 tình nguyện viên đã hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày 22 tháng 7. Các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Ngày 15 tháng 8 tới, dự kiến các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 của cả giai đoạn 3. Theo đề cương đã được phê duyệt, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong cả nước với 13.000 người. Chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất là 25 microgram và nhóm tiêm giả dược đối chứng. Qua hai giai đoạn đầu, kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%.
Sáng nay, Ủy ban dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phát đi thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với cư dân tại tòa nhà Zone B Park Nam, khu đô thị Vinhome Time City do có 2 ca nghi nhiễm COVID-19 dương tính lần 1. Với quyết định này, thì toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà Zone B Park 5 không rời khỏi tòa nhà kể từ 9 giờ sáng nay cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 33 tòa nhà Zone B Park 5 ở trong nhà không rời khỏi tầng 33 để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng không ảnh hưởng đến quá nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã bắt đầu triển khai mô hình đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho toàn bộ người dân tại phường Bưởi và phường Nhật Tân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
5 giờ 30 sáng tại chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ, lúc này thì đã khá đông người dân có mặt tại đây để chờ mua thực phẩm. Mỗi người đến đều cầm trên tay tấm thẻ đi chợ có đóng dấu đỏ của Ủy ban nhân dân phường. Đây là lần đầu tiên người dân đi chợ theo một hình thức mới. Theo ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân, đây là giải pháp nhằm đảm bảo giãn cách cho người dân khi đi chợ mua hàng thiết yếu. Ủy ban nhân dân phường chia 2 ngày chẵn lẻ, mỗi phiếu chỉ áp dụng cho một người đi chợ trong một khung giờ nhất định.
Chúng tôi đã vào làm việc với ban quản lý chợ và yêu cầu ban quản lý chợ phải có cái thực hiện kiểm soát cái người ra vào chợ. Trong đó là phải đo thân nhiệt, khử khuẩn và khẩu trang, cũng như giữ khoảng cách, đặc biệt là giữa người mua và người bán trong cái khu vực chợ. Thì ngoài ra cái tổ công tác của chúng tôi ứng trực tại khu vực chợ này thì cũng đảm bảo cái việc hướng dẫn cho người dân khi ra cái khu vực chợ này đảm bảo những cái khoảng cách an toàn và thực hiện tốt nhất trong cái phương án phòng chống dịch.
Mặc dù là ngày đầu tiên triển khai đi chợ bằng phiếu, nhưng hình thức này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân. Bà Nguyễn Mai Hạnh và bà Vũ Thị Loan ở đường Âu Cơ chia sẻ với phóng viên VOV2.
Tôi cũng thấy rất là ủng hộ, không có vấn đề gì cả mà tôi cũng không thấy phiền gì cả.
Cái phát phiếu này cho toàn dân này đi chợ rất là tốt để cái phòng dịch như này. Thì mọi người đều luôn luôn chấp hành, bản thân mình ấy cũng có thể là tránh được những cái bệnh dịch này. Mình càng có trách nhiệm bao nhiêu thì cái bệnh dịch đấy nó sẽ không lui tới đến cho bản thân và gia đình và cho toàn mọi xã hội.
Trong chợ Nhật Tân chỉ còn khoảng 50 gian hàng, chủ yếu là các loại thực phẩm. Tất cả các tiểu thương đã được tuyên truyền và tập huấn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chị Trương Thị Ánh Tuyết, hộ kinh doanh tại đây, việc áp dụng đi chợ theo ngày chẵn lẻ là biện pháp rất hợp lý giúp giãn cách người đi chợ để phòng chống dịch COVID-19.
Tôi thấy các ban ngành làm như này là rất yên tâm cho tiểu thương bán hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV2, phường Nhật Tân là địa phương đầu tiên ở thành phố Hà Nội triển khai hình thức đi chợ bằng phiếu chẵn lẻ. Sau ngày hôm nay, chính quyền địa phương cũng như ban quản lý chợ sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh thêm các quy định phòng chống dịch tại đây để thuận tiện và an toàn hơn cho người dân khi đi mua hàng hóa.
Thông tin cập nhật từ Công an thành phố Hà Nội cho biết là trong ngày thứ tư, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, lực lượng chức năng đã phát hiện lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt hành chính hơn 800 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hệ thống đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc bị tấn công mạng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc di chuyển toàn bộ dữ liệu về hệ thống phần mềm trên hệ thống của công ty Anvui đến cụm server của Tổng cục Tin học hóa cung cấp để đảm bảo an toàn thông tin và hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo vào hệ thống. Bây giờ thì chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên Hà Nho để thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn về vấn đề này. Xin mời chị Hà Nho ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và thưa quý vị và các bạn. Sau khi hệ thống bị tấn công thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Tập đoàn Viettel cử chuyên gia của công ty an ninh mạng Viettel và công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel hỗ trợ công ty Anvui xử lý giải pháp chống tấn công và tối ưu hệ thống. Tới lúc 16 giờ chiều nay thì hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường. Và tôi đã phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Văn Huyện là Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về nội dung này. Thì ông Nguyễn Văn Huyện cho biết.
Chúng tôi chuyển cái hệ thống server để Cục Thông tin Công nghệ của Bộ Truyền thông thực hiện cái bảo mật nó tốt hơn để đảm bảo an toàn cho hệ thống làm việc liên tục. Và tôi hy vọng trong ngày nay, ngày mai thì cái việc cấp phát của Hà Nội nó sẽ tiến bộ tốt hơn nữa. Là Tổng cục đã có văn bản chỉ đạo và đặc biệt Sở Hà Nội thì cũng đã văn bản gửi tất cả 11 tỉnh xung quanh phía Bắc chia sẻ để hỗ trợ cấp cho các cái thẻ miễn dịch cho các cái doanh nghiệp. Vì các doanh nghiệp cũng phải cần hiểu rằng thứ nhất là chúng ta thông tin phải đảm bảo chính xác theo mẫu. Tất cả 63 tỉnh thành đều có thể cấp để dán lên xe để lưu thông nó thuận tiện hơn.
Cảm ơn phóng viên Hà Nho cũng như là ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan tới các hành vi tấn công vào hệ thống đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR code hay còn gọi là luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thì Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ và một số đơn vị liên quan vào cuộc điều tra để xử lý hành vi này. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền mức độ chóng mặt với tin đồn, sáng mai Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh. Nhiều người giật mình đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé. Tin này đã được chia sẻ nhiều khiến cho dư luận hoang mang. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Trong lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong lúc Đảng, Nhà nước đang dồn sức nỗ lực cho công tác phòng chống dịch, thì làn sóng tin đồn thất thiệt được nhận định là không kém phần nguy hiểm so với dịch bệnh đang diễn ra, gây ảnh hưởng rất lớn đối với công tác phòng chống dịch. Trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đề cập nội dung này. Xin mời chị Nguyễn Hằng ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rất rõ hiện nay đó là nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp để tung tin đồn, tin giả xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan chức năng nhằm gây hoang mang, lo sợ, kích động quần chúng nhân dân. Mức độ lây nhiễm của tin đồn được đánh giá là nguy hiểm hơn cả virus SARS-CoV-2. Và quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại một số tin đồn lan truyền sai sự thật, thông tin bị lắp ghép phóng đại trong thời gian qua.
Tối ngày 13 tháng 7 xuất hiện tin đồn, em rể của chị trong nhóm đại học sư phạm là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đang ở bệnh viện dã chiến số 2, nhắn về, Sài Gòn không thua gì Ấn Độ, dặn người trong nhà lo dự trữ thêm đồ ăn. Tin nhắn này nhanh chóng được chia sẻ và lan truyền khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô chen chúc ra các siêu thị mua hàng dự trữ. Và tiếp sau đó, một hình ảnh lan truyền là các bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong nằm la liệt. Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là thông tin giả mạo được cắt ghép từ bức ảnh chụp tại bệnh viện ở Đông Nam, Miền Nam. Và trường hợp khác tại Hà Nội, sử dụng Facebook có tên Ngọc Ánh đăng tải tin sai sự thật. Sáng nay quả là một buổi sáng nặng nề đối với người dân cả nước. Bệnh nhân 1552 chạy lung tung khắp thành phố Hạ Long rồi còn gọi cả tay vịn lúc đi hát karaoke trước khi được công bố dương tính với COVID-19. Mới đây nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh lan truyền tin đồn sẽ có 5 máy bay trực thăng bay và phun khử khuẩn, đề nghị mọi người dân nên đóng kín các cửa nhà lại.
Thưa quý vị, những ngày này thì chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn khi biến thể Delta đang lây lan với tốc độ nhanh và rất nguy hiểm. Trong lúc cả hệ thống chính trị cùng các lực lượng tuyến đầu đang căng mình dồn hết lực để giảm tối đa số ca bệnh, thì việc liên tục xuất hiện những hình ảnh, tin nhắn với nhiều thông tin sai sự thật, thông tin bị lắp ghép phóng đại một số sự việc liên quan đến tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, gây bất ổn xã hội cũng như là khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Vũ Thế Bình, Giám đốc điều hành công ty Netman, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam nhìn nhận thực tế này.
tin tức mà liên quan dịch bệnh ấy, tác động rất là lớn. Và cá nhân tôi cũng gặp rất nhiều các cái tin mà gọi là giả hoặc là thất thiệt, thường là giật gân, gây cái sự chú ý của mọi người. Cũng có rất nhiều trường hợp là người dùng là người ta không biết đấy là tin giả, tin xấu, cho nên là người ta cứ chia sẻ thôi cho người thân, cho bạn bè. Cái việc mà câu like hay câu view thì đương nhiên là có, và thậm chí là có một số ít là người ta làm có động cơ là lừa đảo.
Chúng ta khẳng định tin giả, tin đồn, sai sự thật là tội ác vì có thể gây ra những hậu quả khó lường, làm đảo lộn đời sống của người dân, gây sợ hãi lo lắng trong cộng đồng. Và đó cũng là một loại virus cần nhanh chóng được khoanh vùng truy vết. Đây cũng là ý kiến của bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội và ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Trên cái hiện tượng câu like ở trên mạng xã hội thì cái hệ lụy xã hội nó rất là lớn. Lực lượng chức năng có những cái giải pháp bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của nhân dân.
Dịch của chúng ta hiện nay còn diễn biến hết sức phức tạp, có thể nó sẽ tiếp tục kéo dài và lan rộng. Tuy nhiên, số cá nhân lợi dụng các cái diễn đàn khác nhau đưa lên thông tin lên các cái mạng xã hội không đúng sự thật, cái này chúng ta phải chấn chỉnh kịp thời. Đặc biệt là xử lý nghiêm các cái trường hợp tung tin không đúng sự thật gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đợt dịch lần thứ tư này được nhận định là phức tạp và khó lường. Không chỉ lan truyền các thông tin sai về tình hình dịch bệnh nguy hiểm hơn, một số tổ chức cá nhân lợi dụng cơ hội này đã kích động xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận những nỗ lực và thành quả trong công tác chống dịch, chăm lo đời sống và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Do vậy, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền, thì mỗi người dân chính là một phần quan trọng để chúng ta khống chế thành công đại dịch COVID-19. Như nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Có thể thấy rằng thông tin sai lệch trên mạng xã hội như thêm dầu vào lửa và gây khó khăn hơn cho công tác chống dịch COVID-19, đe dọa đến tính mạng nếu làm theo những chỉ dẫn phản khoa học của những tin đồn. Và hiện tượng tin giả lan truyền trên mạng cũng là chuyện đau đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các mạng xã hội hiện nay là sát nhân khi mà không thể kiểm soát những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19. Sau đây, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn góc nhìn về mảng tối này.
Vâng, trong thời gian vừa qua thì ở Mỹ, tin giả hay là các cái thông tin sai lệch chủ yếu được phát tán qua các trang mạng xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ. Còn tới 90% những cái người dự định không tiêm phòng cho biết rằng là họ lo ngại về các cái phản ứng phụ của vaccine hơn là sợ COVID-19. Và chính cái điều này thì đã dẫn tới cái tâm lý lưỡng lự khiến chính quyền Tổng thống Biden chưa đạt được cái mục tiêu 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine nhằm đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Tổng nghị sĩ Mỹ Vivek Murphy thì đã chỉ trích rằng là tin giả đã khiến nhiều người dân không đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao, từ chối được điều trị hay là tiêm phòng. Và cái điều này thì đã dẫn tới các cái ca lây nhiễm và tử vong mà hoàn toàn có thể tránh được. Tổng nghị sĩ Vivek Murphy cũng cảnh báo rằng là cái tốc độ và quy mô phát tán tin giả ở Mỹ đang diễn ra khá nhanh, đặc biệt là qua mạng xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Mỹ, tại Singapore, Ấn Độ hay là Indonesia, những thông tin sai lệch đã trở thành rào cản lớn khiến nhiều nước khó kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Nói về tác hại của những thông tin giả, còn được gọi là virus số, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus nhìn nhận những thông tin giả mạo giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát có nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống dịch bệnh nếu không được kiểm soát xử lý kịp thời. Thưa quý vị, cuộc chiến với COVID-19 còn dài và gian nan. Trong thời gian tới, mỗi người dân chúng ta cần chuẩn bị tâm thế vững vàng, đừng để những thông tin bất lợi, giả mạo, xuyên tạc kéo lùi nỗ lực chung của các cấp, các ngành, nhất là những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên nơi tuyến đầu. Mỗi người hãy cần nói không với tin giả, tin sai sự thật, để trở thành một phần của lá chắn trước những luồng thông tin độc hại. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sự nhân ái, cùng chung sức đồng lòng, luôn tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ với các cơ quan chức năng để Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị và các bạn, trước nạn tin giả gia tăng thì Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các bộ ngành tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng, trong đó là những nội dung kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine của chính phủ. Việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống COVID-19, diễn biến dịch bệnh tại các điểm nóng như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ và các địa phương. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội thu hồi hơn 42 tỷ tiền sai phạm tại một gói thầu trong dự án xe buýt nhanh BRT. Nếu các đơn vị liên quan không thực hiện thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý.
Theo kết luận, hợp phần 1 xe buýt nhanh BRT thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Tại các gói thầu xây dựng đường trạm xe buýt từ Bộ Y tế đến Khuất Duy Tiến và từ Khuất Duy Tiến đến bến xe Yên Nghĩa, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi lập bước thiết kế đường đã thay thế mặt đường bê tông nhựa bằng mặt đường bê tông xi măng. Trong khi đó, hồ sơ báo cáo khảo sát mặt đường dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn Việt Delta lập cho thấy cường độ mặt đường tốt. Việc này đã gây lãng phí ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ còn phát hiện phần bổ sung các thiết bị có tổng giá trị trên 17 tỷ 600 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu là vi phạm luật đấu thầu và luật xây dựng. Cơ quan thanh tra còn phát hiện số tiền sai phạm tại hợp phần 1 xe buýt nhanh BRT thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội hơn 43 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý là việc các bên liên danh nhà thầu thực hiện không đúng khối lượng được phân chia theo hợp đồng đã ký, dẫn đến Công ty Cổ phần Thiên Thành An hưởng lợi số tiền 42 tỷ 400 triệu đồng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thống nhất với nhà tài trợ để thu hồi số tiền sai phạm này.
Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay thông báo nối lại các kênh liên lạc giữa hai nước sau hơn một năm cắt đứt, cũng như là nhất trí cải thiện quan hệ song phương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Kể từ tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong Un đã nhiều lần trao đổi thư từ liên lạc với nhau về vấn đề khôi phục quan hệ liên triều. Và trong quá trình này, hai bên đã nhất trí khôi phục các đường dây liên lạc qua biên giới, cũng như thực hiện các nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin và cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Viện dẫn điều khoản 80 của Hiến pháp, Tổng thống Turizi Kais Said mới đây đã quyết định tạm đình chỉ mọi hoạt động của Quốc hội trong 30 ngày, giải tán chính phủ và việc miễn nhiệm Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và quyền Bộ trưởng Tư pháp. Điều này đã gây ra dư luận trái chiều ngay bên trong đất nước Turizi, tiềm ẩn khủng hoảng chính trị, trong khi quốc tế cũng hết sức quan ngại về sự ổn định của quốc gia này cũng như khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Ngay sau quyết định của Tổng thống Turizi, có hai dòng người đổ ra đường. Một phe ủng hộ bước đi của Tổng thống khi cho rằng việc giải tán một chính phủ hoạt động không hiệu quả khiến nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng là đúng đắn. Phe còn lại phản đối Tổng thống, coi quyết định của ông đe dọa đến nền dân chủ và cuộc cách mạng mà người dân Tunisia đã làm trong mùa xuân Ả Rập. Hai dòng người này đã xảy ra đụng độ khi cùng xuống đường biểu tình.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một nguyên thủ quốc gia này có một quyết định chính xác. Chúng tôi đã lấy lại đất nước của mình. Đây là lần đầu tiên tôi ra đường để ăn mừng.
Các quyết định của Tổng thống Kais Said là không đúng, đi ngược lại với hiến pháp và thực tế. Chúng đưa đất nước trở lại năm 1954, cảnh quốc hội bị xe tăng đóng cửa thật là đáng hổ thẹn.
Trên đường phố Tunisia đã xảy ra va chạm, đụng độ. Điều này sẽ dẫn đến bạo lực và đổ máu.
Với tình hình hiện nay tại Tunisia, quốc tế cũng không khỏi quan ngại về sự ổn định của quốc gia này. Phó phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết Liên Hợp Quốc đang theo dõi sát tình hình tại Tunisia và kêu gọi các bên kiềm chế, giảm bạo lực và duy trì sự ổn định.
Chúng tôi hy vọng rằng tình hình Tunisia sẽ ổn định trở lại. Chúng tôi đang theo dõi để xem liệu các bên liên quan có thể đảm bảo duy trì sự ổn định cho đất nước hay không. Tunisia là một khu vực không ổn định.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc điện đàm ngay lập tức với Tổng thống Tunisia, kêu gọi ông đối thoại với tất cả các thành phần chính trị và người dân nước này, cũng như đảm bảo các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp người đồng cấp Singapore, Eng Hen. Hai bên hy vọng thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như là phòng thủ mạng, thông tin liên lạc chiến lược, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Hôm nay, Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Paris của Pháp cho biết đã bị tấn công bằng bom xăng khiến tòa nhà của trụ sở bị hư hại nghiêm trọng sau không có nhân viên ngoại giao nào bị thương. Cuba sau đó cáo buộc đây là vụ tấn công khủng bố do Mỹ khiêu khích. Về tình hình dịch COVID-19, số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ lần đầu tiên đã giảm xuống dưới 30.000 ca. Hiện Ấn Độ có tổng cộng 31.440.000 ca, đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Trong khi đó, thì Campuchia ghi nhận tổng cộng 114 ca nhiễm biến thể Delta. Tại Australia, bắt đầu từ đêm nay, hai bang của nước này sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa, trong khi bang New South Wales vẫn tiếp tục sống trong tuần thứ 5 của lệnh phong tỏa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
Tình hình dịch COVID-19 tại Australia đang thu hẹp khi vào đêm nay, hai bang của nước này là Nam Australia và Victoria sẽ được gỡ bỏ phong tỏa. Như vậy, từ ngày mai, chỉ có khoảng 5 triệu dân thuộc thành phố Sydney mở rộng và một số vùng lân cận phải sống trong cảnh phong tỏa. Tuy vậy, dịch COVID-19 tại thành phố Sydney lại chưa hề thuyên giảm. Đáng lo ngại là ít nhất 60 ca bệnh đi ra ngoài cộng đồng trong thời gian lây nhiễm. Vì thế, trong những ngày tới, số ca bệnh mới sẽ vẫn tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, chính quyền bang New South Wales khẳng định phong tỏa và tiêm vaccine là hai biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh. Bà Gladys Berejiklian, thủ hiến bang New South Wales hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày mai, người dân bang này sẽ rất thuận tiện khi muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca.
Bắt đầu từ ngày mai, những người trên 18 tuổi có thể tiêm vaccine AstraZeneca tại các hiệu thuốc. Và từ thứ Sáu tới, các trung tâm tiêm chủng sẽ bắt đầu tiếp nhận việc đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca của những người từ 18 tuổi trở lên. Đây là tin tức tích cực. Tôi đề nghị tất cả mọi người hãy đi tiêm chủng. Vaccine không chỉ bảo vệ mọi người trước những biến chứng nặng, mà còn làm giảm mức độ lây lan của virus ở mọi người. Và đây là một bước đi rất quan trọng để chúng ta thoát khỏi đại dịch.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chuyến này là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ tư tại Olympic Tokyo 2020. Vào đầu giờ chiều, lực sĩ Hoàng Thị Duyên đã tranh tài ở hạng cân 59kg nữ cùng 8 đối thủ khác. Ở nội dung cử giật, đội cử Việt Nam chinh phục thành công mức tạ 95kg, cử đẩy 113kg và đạt tổng cử là 208kg. Thành tích này chỉ giúp Hoàng Thị Duyên xếp ở vị trí thứ 5 trong số 8 vận động viên tham dự nội dung này và không giành được huy chương. Trong khi đó, người giành huy chương vàng là vận động viên người Đài Bắc Trung Hoa, Ku Hsing Chun, với tổng thành tích 236kg, phá kỷ lục Olympic. Vận động viên Polina Guryeva của Turkmenistan giành huy chương bạc với tổng thành tích 217kg, còn vận động viên Mikiko Andor của Nhật Bản giành huy chương đồng với tổng thành tích 214kg. Như vậy, cử tạ Việt Nam kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo. Trước đó, Thạch Kim Tuấn không được tính thành tích ở hạng dưới 61kg do thất bại ở cả 3 lần cử đẩy. Tối nay, tay vợt Nguyễn Tiến Minh thi đấu trận thứ 2 tại bảng L môn cầu lông gặp đối thủ Dwikayo Adereski Azerbaijan, còn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dự tranh vòng loại nội dung 800m bơi tự do nam. Vòng loại nội dung 800m tự do nam có 5 đợt bơi. Huy Hoàng bơi ở vòng loạt thứ 2 cùng các đối thủ của các nước Hungary, Serbia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, New Zealand, Trung Quốc.
Đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chưa giành được huy chương nào. Còn tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn Mỹ tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng và Nhật Bản 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa thống nhất danh sách đề xuất 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong danh sách này, chiến lược gia người Hàn Quốc không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Trong khi đó, nhà cầm quân sinh năm 1957 tiếp tục gọi nhiều gương mặt đã thể hiện được mình ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua như Tấn Trường, Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, tiền vệ Quang Hải, Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, v.v. Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng như hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 5 tháng 8 tới tại Hà Nội và sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 là chuyến đến làm khách trên sân Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Sau đó trở về sân nhà tiếp Australia vào ngày 7 tháng 9.
Dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ vùng núi có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.